Kính thưa Thầy, kính thưa quý Phật tử, điều mà chúng tôi muốn Thầy có thể chia sẻ ở đây, đó chính là một tình yêu trong cuộc sống. Làm thế nào để có một tình yêu đẹp? Làm thế nào để có một cuộc sống gia đình hạnh phúc? Để chúng ta yên tâm trong cuộc sống này, bình an trước mọi sóng gió của cuộc đời, và có thể niệm Phật, nhiếp tâm. Kính thưa tất cả quý Phật tử, đó chính là những lời chia sẻ của chúng tôi. Và chúng tôi những người trẻ hôm nay có một ca khúc mà có lẽ những quý Phật tử ở đây cũng như Thầy có thể chưa nghe qua, nhưng thật sự ca khúc này đã nói lên được những tình cảm, những tâm tư của những người trẻ chúng tôi. Và chúng tôi rất mong tất cả quý Phật tử cùng kính mong Thầy chia sẻ với chúng tôi về ca khúc Khi Chúng Ta Già, đời của Nguyễn Thị Hiền Hà và thể hiện của Phạm Hoàng Phước và Liên Giang Ai Đồn. Đăng môn anh Di Đà Phật.
Đó là một câu hỏi mà thành ra là một bài ca. Để phân tích bài ca thì có lẽ là chúng ta dành trọn đêm nay cho nó. Nếu Thầy không lầm thì đây là bài ca đó đang bị tranh chấp về tác quyền. Vào ngày 16 tháng 1, tháng 2, 2014, tức cách đây 2 ngày, trên các phương tiện truyền thông đó, có cho rằng là bài ca đó đã vay mượn lời của một nhà thơ nào đó. Nhưng mà nếu đây là một cái bài ca hay, có lời chung tốt, thì cho Thầy mượn cái lời ca để Thầy có thể chia sẻ nó từ góc độ Phật học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chị Trần Thị Kim Loan, toàn thể ban giám đốc khách sạn Angela. Kính thưa các quý tiền hữu tri thức và quý Phật tử đoàn hành hương chùa Giác Ngộ. Hôm nay đó là theo chương trình đó, lẽ ra là có buổi pháp thoại ở bên chùa Linh Thú cách đây vài cây số, nhưng vì lẫn lộn giữa ngày âm và ngày dương cho nên chùa thông báo vào ngày mai, mà ngày mai lại bận một chương trình thuyết giảng ở nơi khác. Do vậy mà đêm nay đó chúng ta đã chia sẻ pháp thoại đột xuất tại hội trường của khách sạn Angela. MC của khách sạn đã đề nghị Thầy chia sẻ về bản nhạc Khi Chúng Ta Già. nhạc của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước, qua sự biểu diễn của chính nhạc sĩ và idol Hương Giang. Lời ca đó thì hiện nay đang có sự tranh chấp. Ba ngày trước đây đó, thì nhà thơ Nguyễn Thị Việt Hà đã lên tiếng rằng lời của ca khúc này đó là vay mượn 90 mấy % từ bài thơ của chị Cảm Tác trong vòng 3 phút thôi. Và bài thơ đó đã được xuất bản rồi. Tính thực hư của câu chuyện đang được giới truyền thông đề cập đến đó, nó thuộc về luật pháp và luật tác quyền. Ở đây thầy nhấn mạnh đến việc là mô tả và mổ xẻ lời ca này từ góc độ Phật pháp để có thể rút ra cho cuộc sống thực tiễn đó một vài cái gợi ý cần thiết. Lời ca thì gồm có 4 khổ. Mỗi khổ như là một khổ thơ tự do, gồm có 6 câu cho đến 8 câu. Toàn bộ nội dung của bài ca này đó mô tả về một tình yêu tuổi già, cả vợ lẫn chồng đó sống bên nhau rất là hạnh phúc. Họ như trải nghiệm được sự biết đủ, và nhất là biết đủ trong tình yêu đó, nó làm cho tình yêu được nuôi lớn. Thông thường dân gian có câu đàn ông khi sang đổi vợ, khi lớn tuổi rồi đó bắt đầu cũng chán vợ. Lời ca khúc này đi ngược lại hoàn toàn với khuynh hướng đó, và thiết lập ra một cái không gian mà mái ấm gia đình này được xây dựng không phải là một biệt thự ở trung tâm thành phố, mà là một cái căn nhà quê rất đơn sơ. Cái gì đã làm cho căn nhà đơn sơ đó được hạnh phúc? Đó là trái tim của hai người cùng một nhịp đập, hành vi của hai người đó cùng sự chăm sóc, hiểu thương, lo lắng, dìu dắt nhau trên từng cây số của cuộc sống. Các cặp tình yêu như thế không phải là quá hiếm trên cõi đời này. Khi cuộc sống của tình yêu già được thăng hoa bằng ca khúc hay với nhạc điệu du dương trầm bổng đó, chúng ta thấy đời sống hạnh phúc vợ chồng trong một tổ ấm gia đình đó lại tăng thêm ý nghĩa cao quý của nó. Khổ một, khi chúng ta già đi, anh rời thành phố mua một căn nhà nhỏ bên ngoài ngoại ô, nơi yên tĩnh, nơi thanh bình. Mỗi khi chiều đôi ta ngồi ngắm mây trôi, ánh hoàng hôn buông. Đó là một mơ ước rất đơn sơ, nhưng mà ý nghĩa văn hóa của đời sống tình yêu tuổi già đó là quá đầy đủ. Mong mỏi đây không có gì là cao xa, phi hiện thực, mà là nó gần với cuộc đời hơn, cuộc đời thật của mỗi con người. Tâm lý của con người thường được diễn ra theo chiều đối lập. Người ở thành thị muốn về thôn quê thưởng thức không khí trong lành, văn hóa cầu tre lắc lẻo, mái đình cây đa, bến nước, vân vân, để gợi nhớ về một thời thơ ấu mà trước đây đó cha mẹ ông bà và bản thân mình đó đã cùng hội tụ sinh hoạt trong một tổ ấm tam đại đồng đường. Ký ức của thời tuổi thơ đó là rất khó quên. Có thể đôi vợ chồng già này đó là rất giàu. Nỗ lực của người chồng là muốn từ bỏ cái thành phố xa hoa đô thị về một cái cảnh làng yên tĩnh và rất là thanh bình, ở một cái khu ngoại ô cách thành phố vài chục cây số. Mô hình đời sống này rất là chuẩn và giống như là các nước tiên tiến ở phương Tây, bao gồm mà châu Mỹ, châu Âu, châu Úc. Ngược lại với tâm lý vừa nêu đó, thì người ở vùng nông thôn mong mỏi rằng là đến lúc nào đó thay đổi được căn nhà tranh, căn nhà gỗ thành một căn nhà bê tông cốt sắt. Họ đã mặc cảm với cái văn hóa nghèo khó của vùng nông thôn và mong mỏi có được một cơ hội đổi đời, và đổi đời theo họ là biến nhà gỗ thành nhà gạch và xi măng mà chất liệu của nó không phải là lỗi bền vững. Bỏ văn hóa cao quý tìm văn minh vật chất là một sự sai lầm. Mặc cảm về thân phận của mình đã làm cho nhiều người không tận dụng được điều kiện sống để sống một cách bình an. Điều kiện sống có thể nhiều và ít, nhưng mà tâm niệm sống và giá trị của sự sống đó, được chúng ta nuôi dưỡng qua cuộc tình mang tính chung thủy, bền vững, sẽ làm cho hạnh phúc của những đôi cư sĩ theo Phật dạy nói riêng và người đời nói chung đó trở nên có giá trị hơn. Người chồng ở đây hình dung rằng là đến một cái buổi chiều mà có thể là mỗi ngày, mỗi buổi chiều như thế diễn ra. Đối với chồng mà chỉ cần nương tựa vào nhau, người chồng trở thành là điểm tựa mà người vợ nương vào bờ vai để nhìn thấy mây trôi, ánh hoàng hôn đang buông dần. Mọi thứ trên đời bao gồm nỗi lo lắng, sợ hãi, căng thẳng, u bi, sầu muộn, bon chen, danh lệ, hơn thua, thành công thất bại, lên voi xuống chó, vân vân và vân vân, rơi rụng hết. Thế giới đối với đôi vợ chồng này là một không gian rất êm đềm. Không gian đó được thu nhỏ lại bằng không gian của một căn nhà ở vùng nội ô, ngoại ô. Và mọi thứ dầu đang diễn ra, nhưng đối với người chồng đang thương vợ bằng tình yêu chung thủy đó, thấy rằng là chỉ có cặp ta thôi, và chỉ có hoàng hôn trôi, hoàng hôn buông, mây lơ lửng và mây đang bay do tác động của gió, hoàn toàn vô chấp, không quái ngại về mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Trong tình yêu đó, chúng ta dễ rơi vào mù quáng vì việc dướng dính vào cái tình yêu đã làm cho chúng ta quên đi hết tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh. Ở đây lời của nhạc khúc hẳn phải là như thế. Họ đang sống một cái đời sống mà theo Đức Phật đó, đó là thiểu dục tri túc, biết đủ, có thiếu cũng là đủ. Không biết đủ, theo Đức Phật, dầu có ở trên thiên đường, ngủ trên giường 6 tỷ đồng như là ông Lê Ân, thì vẫn không thể nào hạnh phúc được đâu. Tiền bạc, sở hữu tài sản có thể giúp cho chúng ta có được những tiện ích vật chất, nhưng không thể mua được hạnh phúc. Hạnh phúc là sự làm chủ tâm, làm chủ cuộc sống này. Và đối với người tại gia đó, hạnh phúc là sự hiểu biết nhau, sự thương yêu nhau, dìu dắt nhau, nâng đỡ nhau trong cuộc đời này. Vợ và chồng sau giờ tan sở về nhà ăn cơm chung nhau với con cái như là biểu hiện của văn hóa gia đình Việt Nam, rất có ý nghĩa. Nếu như các quý ông chồng theo lời của ca khúc này đó, mỗi khi kết thúc việc làm đi thẳng một mạch về nhà cùng vào nhà bếp để chuẩn bị bếp cơm nóng cho cả gia đình cùng ăn, có lẽ là hạnh phúc sẽ lớn dữ lắm. Việc đó không phải là khó làm. Những nước theo truyền thống văn hóa của Ấn Độ, bao gồm Ấn Độ, Bhutan, Nepal, Pakistan, Bangladesh, người chồng làm tất tần đặt mọi thứ từ kinh tế cho đến việc đi chợ. Sau giờ làm việc đó, các ông chồng đi thẳng vào chợ mua thực phẩm về. Ở nhà thì vợ khỏi phải nấu, vì phần lớn nhà trung lưu trở lên đều có gia nhân, có ô xin. Người vợ chỉ làm cái công việc chăm sóc sự trưởng thành nhân cách và thể chất của con cái và chăm sóc hạnh phúc cho chồng. Họ phân công lao động trong gia đình để người chồng không phải bị quá tải với cái việc mà họ không thuộc sở trường, và người vợ gánh vác cái trách nhiệm gia vụ bao gồm từ trong nhà cho đến ngoài phố để cho chồng an tâm làm kinh tế. Và do vậy con cái trong các gia đình Ấn Độ ít khi nào bị hư, vì họ đã phân công rất chuẩn và ai nấy đều cảm thấy hoan hỷ hạnh phúc biết đủ trên trách nhiệm này. Mơ ước đó đã từng là hiện thực của rất nhiều gia đình. Và dĩ nhiên trong thời hiện đại nó dễ bị đánh đố bởi sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội quá cao đi, cái tương quan tương tác xã hội quá lớn. Cho nên ngoài vợ chồng chính thức, nhiều người đã phải có các quan hệ xã hội, bạn bè, thân quyến, làm ăn, giao dịch. Và do vậy đó ít có cơ hội dành trọn thời gian cho những người thân nhất ở trong cuộc đời của mình, là vợ chồng và con cái. Làm được điều như lời ca này gợi ý đó là một diệu phúc lớn cho đời sống vợ chồng. Khổ hai, khi chúng ta già đi, em về miền quê nuôi thêm mấy con gà ngoài sân sau, anh đọc sách, em pha trà, trước hiên nhà trồng thêm những khóm hoa tươi khoe sắc ngày mới. Đáp lại đời sống thể dục tri túc của người chồng, bà vợ ở tuổi lục tuần cũng có một cái nguyện vọng sống một đời sống rất thanh thản, nhẹ nhàng, đơn sơ, đạm bạc nhưng đầy ắp tình yêu và giá trị cuộc sống gia đình. Bà ấy đã không có những bước đi ngược lại với nguyện vọng của chồng mình. Chồng thì muốn rời thành phố, vợ thì muốn về miền quê, cho nên họ đã gặp nhau. Không khéo về việc này đó, rất nhiều gặp vợ chồng đã từng tay ấp chân gối vài chục năm rồi đành phải chia cắt nhau, đường ai lấy đi. Năm 2013, người dân Nga sửng sốt khi hay tin Tổng thống Putin chính thức chia tay với vợ sau hai mấy năm sống chung thủy và hạnh phúc. Cái khác biệt lớn nhất đã làm cho họ dẫn cái quyết định ly hôn trong văn minh là vì đó, bà vợ thích một đời sống rất lặng lẽ, không thích tùy tùng với chồng ở bất cứ một nơi nào, mà phần lớn các chị em phụ nữ khi đã được cái vai trò đại giúp phu nhân cảm thấy rất hãnh diện, tự hào và hạnh phúc về nó. Ông Putin vì lo cho việc nước phải đi từ nước này sang nước khác, từ tỉnh thành này sang tỉnh thành khác, mà vợ lại không thích tùy tục, cái khoảng trống đó đã làm cho hạnh phúc của vợ chồng họ giảm dần. Vợ tôn trọng chồng vì chồng không có một sự lựa chọn khác, chồng tôn trọng vợ vì không thể thúc ép vợ đồng hành với mình. Sức chịu đựng nào cũng có giới hạn. Cuối cùng, vợ của Putin đã quyết định đề nghị chia ly. họ đã đến rạp để xem một vở kịch nổi tiếng cùng nhau. Sau đó trước ống nhòm của các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế, họ tuyên bố ly dị trong văn minh, không hờn trách nhau, không hận thù nhau, vui vẻ và cam kết vẫn là bạn thân của nhau khi được ai lấy đi. Đó là do vì tâm lý, lối sống, khuynh hướng, quan điểm của hai người đó bị so le. Người chồng có thể đi nhịp 1, 3, 5, 7, đang khi vợ thì đi cái nhịp 2, 4, 6, 8, chéo quẩy với nhau. Và điều đó đã làm cho tâm trạng của hai người đó rất khó cảm thấy được hạnh phúc. Về bản chất giới tính thì người nữ là nặng về tình cảm, thích được quan tâm bằng những lời hỏi han, chăm sóc. Họ thích tình yêu được thể hiện bằng cái cách rất là lãng mạn. Đang thì rất nhiều ông chồng thể hiện tình yêu thương đó quy đổi bằng nồi ơ son chảo vật dụng quà cáp, không chút gì lãng mạn và ý tứ về cái nhu cầu tâm lý và cảm xúc của người vợ. Rất nhiều người vợ đã rất khó chịu vì nghĩ rằng là chồng mình khô quá, hoặc là lạnh lẽo quá, bàng quan quá, thờ ơ quá, không hiểu và cảm thông được điều này. Như là một sự khác về giới tính, rất nhiều bà vợ hiện đại đã phải tìm một tấm chồng khác, hoặc là sống rất là khổ đau vì nghĩ rằng là chồng không còn thương mình như thờ theo đuổi. Mà mỗi khi đó, có một tiếng ho, có một cái gì đó thay đổi là anh ấy hỏi thăm, chăm sóc, lo lắng, và bây giờ gần như là phớt tỉnh ăn lơ. Sự không cùng nhịp đập đó đã làm cho các tình yêu vợ chồng bị khập khiễng. Ở đây vợ muốn về miền quê, chồng muốn rời thành phố, sở thích đó là ăn khớp với nhau. Nhiều bà vợ rất khéo léo, giàu không nói ra, nhưng lại là một sự chịu đựng. Và chịu đựng là một áp lực. Áp lực nào nó cũng có cái sức phản ứng phụ. Đến lúc nào đó, khi chịu đựng này đã hết rồi, nó sẽ nổ tung. Đàn ông cũng thế. Do đó, tinh thần Phật dạy tình yêu vợ chồng phải là đồng hành để nâng cao sự hiểu biết. Và sự hiểu biết là chất liệu quan trọng nhất để kết dính hai trái tim theo hướng tích cực. Đồng sàng dị mộng là điều rất là nguy hại cho hạnh phúc vợ chồng. Cá tính khác nhau, suy nghĩ khác nhau, lối giải quyết vấn đề khác nhau thường làm cho vợ chồng cãi vã, mà phần lớn là những chuyện không đâu. Khi mà không cảm thông được nhau rồi đó, một chuyện nhỏ như là hạt cát có thể bị cương điệu và làm lớn như là một tảng đá. Đó là điều rất tối kỵ và cần phải nỗ lực vượt qua. Bằng không đó, cái sự chịu đựng quá mức sẽ làm cho đương sự nghĩ rằng mình là nạn nhân, và người bạn đời của mình đó là tác giả tạo ra tính cách nạn nhân này. Kết quả là hai người sẽ bắt đầu mất dần tình yêu và xem nhau đó là đối thủ, cho nên hạnh phúc sẽ chết dần, tình yêu sẽ sớm kết thúc. Nguyện vọng của bà vợ trong tình huống này rất đơn sơ. Bà ấy chỉ muốn nuôi thêm mấy con gà hoài săn sao như bao nhiêu gia đình nông thôn khác. Tuổi già đó có nhiều thú vui, vui cờ tướng đối với đàn ông, vui thể thao đối với những người nam, vui bài bạc, vui rượu chè, vui tán gẫu và nhiều thú vui khác. Có những thú vui tiêu cực, có những thú vui tích cực, và do vậy người tu học Phật phải chọn cho mình những niềm vui có giá trị ở tuổi xế chiều, phải phù hợp với lứa tuổi và giới tính. Có nhiều người chồng choáng váng khi vợ ở tuổi U60 sửa soạn như là cô gái thanh xuân, vì vậy đang hồi xuân. Có nhiều cụ già đến tuổi 70-80 lại khao khát muốn có được một cô vợ trẻ, và nhiều cái mơ ước ở cái tuổi xế chiều mà làm cho bản thân mình cũng khó ứng xử, và người thân của mình cũng rất khó mà ủng hộ được. Người đó không phù hợp với dân hóa sống, phong tục sống. Luật pháp thì tôn trọng sự tự do của con người, nhất là tự do ý chí và tự do lựa chọn. Nhưng lựa chọn thói quen nào, sở thích gì và các cái hoạt động như thế nào để cho thật sự được bổ ích đó, là một sự cân nhắc phải hết sức cẩn trọng. Chứ mà không, chúng ta có thể kết thúc là mất đi các giá trị mà trước đó nhiều năm chúng ta đã từng gây dựng. Là người Phật tử, chắc có lẽ là chúng ta sẽ không cần phải nuôi gia súc theo lời Phật dạy. Nuôi chó mèo, nuôi gà vịt, nuôi khỉ, nuôi cá ở trong trong gì bên này, cái gì kiến, trong hồ kiến, hoặc là nuôi chim chóc, nuôi khỉ. Đó cũng là một cái thú vui, nhưng mà thú vui này đó nó lại không được khích lệ. Đức Phật khuyên tất cả các tu sĩ là không nuôi gia súc trong chùa bị vướng bằng tình cảm. Nhiều người lớn tuổi đó sống độc thân, biến gia súc làm bạn của mình, và đôi lúc là bị lệ thuộc. Mỗi sáng nó có nhiều ông nhiều bà dẫn con chó đi dạo phố, vào công viên tập thể dục, đang khi đó người cha người mẹ mình thèm và cần những sự chăm sóc chừng 1/10 như thế, là lúc nhiều người không làm được. Nhưng mà thương con vật được cưng chiều đó lại hơn thế đó. Cho nên để bớt sự dướng bận, ta không nuôi gà vịt, nuôi gia súc, để dành tình cảm cho người thân thương nhất trong cuộc đời của mình. Ngoài ra chúng ta cũng nên dành thời gian làm các công việc nghĩa lệ, lợi ích cho cộng đồng, cho tha nhân, tham gia tình nguyện, tham gia công quả, tham gia các Phật sự, tham gia tu học. Ta lập ra các quyến thuộc Bồ Đề để niềm vui được nhân đôi, và niềm vui đó được lan rộng, phổ biến, tác động đến cộng đồng và xã hội khác. Đây là những sự lựa chọn thông minh. Cư vợ chỉ mong mỏi là ở trước hiên nhà hoặc sau hiên nhà, không hiên nhà, trồng thêm những khóm hoa tươi để hoa có thể khoe sắc ngày mới. Nhìn hoa cười, hoa nở đó, lòng chúng ta cũng rộn rã với những niềm vui. Đó là trực quan trên nền tảng quán tưởng. Nhờ đó ta nương vào cái duyên của hoàn cảnh xung quanh, tích quan, nhân sinh quan giống nhau, cách thức tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề là rất phù hợp nha, hòa hợp nha. Cho nên không tạo ra những cái cú sốc tâm lý, những va chạm về thái độ và ứng xử. Nhờ đó chúng ta sống và trải nghiệm hạnh phúc được lâu dài hơn. Vợ là Phật tử thuần thành, tin vào nhân quả, tin vào tự lực, mà chồng là một người Công giáo, tin lành hay Hồi giáo, tin vào Chúa. Cách giải quyết vấn đề lệ thuộc vào định mệnh và số phận, rất khó có thể tìm được điểm chung với nhau. Ly dị trong các cặp hôn nhân khác tôn giáo là rất cao, bởi vì những cái cú sốc văn hóa trong gia đình thường xuyên bị va chạm và xảy ra. Nên nhớ điều này, để các bậc cha mẹ tư vấn cho con em mình chọn người Phật tử làm vợ hoặc làm chồng. Thứ hai, đồng đức, đề sống, nhân cách, phẩm hạnh ở hai người là 90 với nhau. Một bên ăn chơi, một bên đứng đắn, không thể bền vững với thời gian. Sức chịu đựng nào rồi cũng phải bị phá vỡ. Cho nên hai bên phải nương nhau để gieo trồng nhân cách, phát triển đạo đức, Do đó mà đời sống vợ chồng đó được bền vững. Và bằng cách này đó, chúng ta gây dựng cho một thế hệ tương lai những tố chất đạo đức để chúng có thể trở thành hạnh phúc từ nhỏ, từ tấm gương chói sáng của cha mẹ. Thứ ba, đồng thí, tức là cùng tính chất rộng lượng, biết lo lắng hỗ trợ tài chính cho cả bên vợ lẫn bên chồng. Nhiều chị em phụ nữ ích kỷ, chỉ muốn chồng mình chăm sóc cho người thân quyến thuộc của mình thôi, chứ không muốn người chồng lo lắng cho bên chồng. Và điều đó đã đặt người chồng vào một cái thế khó xử. Chiều vợ thì mất bà con, mà không chiều vợ thì mất hạnh phúc gia đình. Đồng thí ở đây có nghĩa là phải có tâm biết chia sẻ, biết ban tặng, biết cung cấp, biết hiếp dân. Đa khi đòi hỏi về chính mình thì ít hơn. Và người sống với tâm cao thượng, vô ngã vị tha như vậy đó, dễ dàng thiết lập được môi trường hạnh phúc và giúp cho người khác cùng trải nghiệm được môi trường hạnh phúc đó. Thứ tư, đồng trí. Trí đây là TR, tức là có được trí tuệ đó ngang bằng nhau. Khi chúng ta có được một cái sự hiểu biết và cảm thông ngang tầm đó, thì dầu cho cái chênh lệch về học vấn một bên đó, thì có bằng cấp cao nhất như là tiến sĩ, học hàm lớn nhất như là giáo sư, một bên đó chỉ là bình dân học vụ, vẫn không hề có một vấn nạn gì. Vì hiểu nhau, hiểu thì cảm thông, cảm thông thì đồng hành dễ. Để có được cái trí tuệ giống nhau thì Đức Phật khuyên cả vợ lẫn chồng phải tin nhân quả đạo đức, phải tin có kiếp sau, giải quyết các vấn đề trên nền tảng nhân quả, không tin số phận an bài, không chấp nhận nguyên nhân đầu tiên là duy thần, duy vật, duy tâm, mà tất cả là duyên khởi tương tác. Ứng xử không vi phạm luật pháp, không trái với lương tòa án lương tâm là người được định nghĩa là sống với trí tuệ. Để có được trí tuệ thì người Phật tử cần phải đọc kinh Phật, trải nghiệm lời Phật dạy, nghe thuyết giảng, đọc sách thánh hiền, giao lưu, trao đổi, học hỏi, học từ kinh nghiệm sách vở, từ trường lớp và từ kinh nghiệm cuộc sống. Có nhiều cách để chúng ta thâu nạp kiến thức một cách tích cực để xây dựng đời sống hạnh phúc bây giờ và tương lai. Do vậy người Phật tử càng phải đọc nhiều bài kinh Phật dạy càng tốt. Mỗi một kinh là một bài to thúc tâm linh, có thể giải quyết được một vấn nạn khổ đau nào đó. Cái bài Tam Tự Quy Y, ba lời nguyện tự quy Phật pháp và tăng. Trong lời quy pháp ấy, chúng ta đã phát nguyện như sau: đưa nguyện chúng sinh thâm nhập kinh tạng, trí tuệ dư hải, cầu cho tất cả mọi người thâm nhập được kho tàng kinh Phật để có được trí tuệ như biển lớn. Gần đây thì cũng có một trường phái Tịnh Độ Tông cực đoan chỉ dạy tín đồ đó đọc hoặc là một bài kinh A Di Đà, hoặc là bài kinh Vô Lượng Thọ hay Quán Vô Lượng Thọ, và cho đó là chuyên tu. Còn đọc các bài kinh khác là tạp tu. Chỉ niệm một danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, niệm các danh niệm khác là tạp niệm, đó là định nghĩa sai Phật học và trái ngược lại hoàn toàn với lời kinh Phật dạy. Trong suốt 45 năm sau khi giác ngộ đó, Đức Phật đã thuyết giảng khoảng 30.000 bài kinh. Nếu một bài kinh mà đủ đó, thì Đức Phật đã chẳng phải nhọc công như thế làm gì. Trước khi qua đời, Đức Phật còn thuyết giảng 3 bài kinh quan trọng: kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa gần 1.000 trang, phẩm Bát Niết Bàn trong kinh Trường Bộ khoảng 70 trang, và kinh Di Chúc, còn được gọi là kinh Di Giáo, khoảng 20 trang, để nhắc nhở những điều mà tu sĩ cần làm, Phật tử cần làm, và quan trọng nhất là sống với tứ diệu đế. Các nghi thức đọc tụng khuyên chúng ta là thâm nhập kinh tạng, chứ không phải là thâm nhập nhất kinh. Còn danh hiệu của Phật, danh hiệu nào cũng giống nhau, niệm danh hiệu nào cũng có giá trị lệ lạc giống như nhau, Vì cốt lõi của niệm Phật là giúp cho chúng ta thể đạt được sự chánh niệm. Và ở trạng thái đó, người niệm Phật đang thực tập thiền, trải nghiệm thiền, sống thiền. Còn những người theo tịnh độ tông cực đoan sẽ cho rằng thập phương tam thế Phật A-di-đà đệ nhất, mười phương ba đề các đức Phật, Phật A-di-đà là số nhất. Cái đó không đúng. Giáo sư thì có giáo sư giỏi, giáo sư vừa. Tiến sĩ thì có chứng chỉ chuyên môn, chứng chỉ bao quát, chứng chỉ cao, chứng chỉ thấp. Nhưng là Phật đó, thì trình độ tâm linh là giống nhau 100%, không có một hào ly sai khác. Không thể có tình trạng Phật A Di Đà là hơn các Phật khác. Những người cực đoan về tịnh độ tông cứ đề cao tịnh độ tông thôi, và do vậy dẫn đến một tình trạng là mù chữ Phật pháp. Vì suốt cả một kiếp người chỉ đọc một bài kinh lấy đâu mà đủ. Trong y khoa không thể có hiện tượng một bài thuốc trị bá bệnh, thì trong tâm linh cũng không thể có một bài kinh trị tất cả khổ đạo của chúng sinh. Nên nhớ điều đó. Người Việt Nam thì ưa có tâm vọng hoại, thấy hoại thì cho nó là xịn. Trong tâm linh không có quy luật đó. Chân lý là chân lý, ở đâu chân lý cũng giống nhau. Không phải đi qua bên Miến Điện mới học được thiền, không phải đi qua bên Tích Lan mới học được vô tỷ pháp Abhidhamma, không phải qua Mỹ mới học được phương pháp Phật học chuẩn có hệ thống. Ở đâu chúng ta cũng có thể học và thực tập được những thứ này. Vấn đề là mình có tiếp cận được tác phẩm gốc với lời dịch chuẩn để trải nghiệm được nó một cách chuẩn xác có hay không thôi. Ở tuổi già với thái độ thiểu dục và chi túc, ta sống một đời sống chánh niệm hạnh phúc rất tràn đầy. Và ở giai đoạn đó chỉ cần vô thường một cái ta tái sanh về cảnh giới an lạc. Còn sanh về cảnh giới Phật A Di Đà ở Tây Phương, Phật Dược Sư ở Đông Phương không chuyện quan trọng. Quan trọng là khi còn sống ta sống như thế nào, các chất liệu hạnh phúc có nhiều hay không. Ở đời sống hiện tại không có hạnh phúc thì đừng có hòng sau khi chết được giảng sanh cảnh giới an lạc, vì nhân quả không có thích hợp. Do đó phải tu thật tốt ở đời hiện tại này để chúng ta có một tương lai tươi sáng. Vì tương lai là kết quả của hiện tại. Qua nhà phẩm Khi Chúng Ta Già với sự thể hiện của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước và ca sĩ idol Hương Giang, thầy muốn gửi gắm đến các quý Phật tử những lời kinh và tinh thần Phật dạy. Đó là dù bất kỳ một hoàn cảnh nào, tình huống ra sao, thuận hay nghịch, ta hãy sống một cách an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Hãy điềm tĩnh đối với những gì đang xảy ra để chúng ta không bị lính quýnh, sợ hãi, lo âu, căng thẳng. Tính điềm đạm này sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được vấn đề một cách rất hiệu quả, và rút theo đó được tăng trưởng. Hạnh phúc là cái gì đó rất giản dị, có thật, như là không khí để thở, thực phẩm để ăn, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp. Hạnh phúc chỉ cần chúng ta mở mắt là thấy, tiếp xúc là gặp, sờ là cảm nhận được. Nó không phải là một cái gì đó quá cao siêu, mua bằng tiền hay là vật chất. Cho nên trong hạnh phúc vợ chồng cũng thế. Mặc dầu á, trên thực tiễn thì không có một túp liều tranh hai quả tim vàng, nhưng bằng thái độ sống hài lòng và biết đủ với người bạn đời của mình về phương diện kinh tế, gia cảnh và mọi thứ, cuộc tình đó có thể đi đến trọn cõi đời. Còn nếu chúng ta không chấp nhận được như thế đó, thì sau một thời gian, đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta không đơn giản chỉ thế thôi, bởi vì nó có nhiều vấn nạn để tiếp tục giải quyết. Thì thầy xin kết thúc việc phân tích nhà phẩm Khi Chúng Ta Già tại đây. Thời gian còn lại thì dành cho phần vấn đáp. Các quý Phật tử trong đoàn hành hương đó bây giờ có thể rời khỏi hội trường đi thưởng thức không khí biển lâu mới ra một lần. Còn các Phật tử địa phương thì có thể tiếp tục ở lại. Thầy dành thời gian cho quý vị đặt bất kỳ một câu hỏi nào liên hệ đến Phật pháp, sự tu học hoặc là những cái mối bận tâm của mình, mà đôi lúc mình không có tiện, có cơ hội để trao đổi hay là học hỏi chỗ nào. Xin quý vị hãy mạnh dạn, MC hãy chuyển micro xuống cho các quý Phật tử. Thế vị ngày mai còn nghe thuyết giảng 2 buổi nữa, cho nên là các quý Phật tử của đoàn hành hương có thể thoải mái nha. Còn các Phật tử địa phương thì ở lại, có thể bắt đầu. Lặp lại 4 chữ đó dùng.
Dạ, niệm Phật, thành Phật. Thì cái câu đó nó có đúng sự thật như vậy không? Dạ, bây giờ Phật con xin lưu một câu.
Có một phần đúng và có một phần sai. Về phương diện khích lệ đó, thì niệm Phật đó, chúng ta đang hướng về con đường Phật. Và có thể phải trải qua hàng trăm triệu kiếp. Nếu chúng ta thực tập hết tất cả các hành Phật thì mới có thể thành Phật được. Còn việc niệm Phật không thể nào thành Phật được. Niệm Phật là một trong 6 phương pháp được Đức Phật giảng dạy khi Đức Phật còn tại thế. 5 phương pháp còn lại gồm là niệm Pháp, tức là nhớ lời kinh Phật dạy. Niệm Tăng, tức là các vị xuất gia chân chính có lý tưởng, có phụng sự. Niệm giới, tức là đề sống đạo đức của bản thân để tự huấn luyện nhân cách. Niệm bố thí, để luôn luôn trải lòng từ bi đối với các mảnh đề bất hạnh. Niệm kết quả vạn sanh cảnh giới chư thiên, tức là tái sanh làm người ở các hành tinh khác, như là một minh chứng cho nhân quả đề sống đạo đức mà mình đã dâng hiến trong cuộc đời. Niệm Phật có 3 chức năng. Thứ nhất, niệm Phật để đạt được nhất tâm, tức là trạng thái chánh niệm, nói theo ngôn ngữ Phật học của Đức Phật thời xưa. Khi niệm Phật mà chúng ta không xen lẫn bất kỳ một ý tưởng nào, bao gồm lời cầu nguyện và sự hồi hướng công đức, chúng ta đang trải nghiệm chánh niệm trong thời khắc đó. Và đây là giá trị để giúp cho chúng ta được bình an, tự tại, thông dong, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Và niệm Phật như thế chính là thiền. Thứ hai, niệm Phật để nhớ ân đức cao quý của Đức Phật. Để một Phật đó, chúng ta phát nguyện đền ơn. Và mặt khác đó, chúng ta nỗ lực học hỏi các đức tính cao quý đó trong cuộc đời sống. Tổ Mã Minh đó, dạy chúng ta sự quán tưởng như thế này: nếu Đức Phật là vầng mặt trời, tôi thấy rằng tôi chỉ là ánh sáng của con đom đóm. Nếu Đức Phật là đại dương, tôi thấy rằng tôi chỉ là một giọt nước. Nếu Đức Phật là núi Trường Sơn, tôi thấy mình chỉ là một viên đá nhỏ. So sánh này rất tích cực, không phải là để mặc cảm tự ti thân phận, mà là để thấy rất rõ các thành quả ta làm được, các phước báo ta đạt được so với Đức Phật chẳng là bao, chẳng thấm vào đâu hết đó. Chúng ta có thói quen tự hào, thỏa mãn, cho nên đó, đôi lúc mình đạt rất ít nhưng mà mình nghĩ là mình đạt rất nhiều. Và niệm Phật trong tình huống chúng ta cảm nhận rằng là mình còn thua Đức Phật nhiều thứ, thì không có lý do gì chúng ta ỷ lại. Nên phải tinh tấn suốt đêm ngày, nỗ lực từng phút giây, thực tập trong chánh niệm, tức là tu học, làm Phật sự, dấn thân, mang lợi ích chia sẻ giá trị lợi lạc cho cộng đồng Phật Thái Giang. Niệm Phật như thế là rất có giá trị công đức và phước báo. Thứ ba, niệm Phật để trong thời khắc đó, đó chúng ta không bị vọng niệm chi phối, không nghĩ đến các điều xấu, và như vậy chúng ta đang trải nghiệm một đời sống tâm linh rất là an lạc. Đó là những giá trị mà việc niệm Phật có thể mang lại cho chúng ta. Còn niệm Phật thành Phật á, thì chúng ta nên tách làm hai vế: niệm Phật chấm 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 và một mũi tên thành Phật. Ba dấu chấm đó được hiểu là chúng ta phải điền vào rất nhiều các sự tu học và thực tập, cho đến lúc nào chúng ta hành được hạnh Phật, làm được việc Phật, phụng sự như Phật, tu tập như Phật, thì chúng ta mới có được cơ hội chứng đắc như Phật. Quá trình đó kéo dài một thời gian, đôi lúc đến hàng kiếp vẫn chưa đạt được. Trong kinh điển Nguyên Thủy đó, Đức Phật dự báo về Phật tương lai, tức là Phật Di Lặc, còn rất là lâu xa. Pháp hội Long Hoa nó còn diễn ra rất là lâu, chứ không phải như trường phái Phật giáo Hòa Hảo hay là Cao Đài, hoặc là một số trường phái Phật giáo dân gian cho rằng chỉ trong vòng vài chục năm hay là vài trăm năm. Đức Phật cho rằng hành tinh được hình thành qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Địa cầu chúng ta đang sống đang thuộc giai đoạn trụ, tức là tồn tại. Đến bây giờ nó đã khoảng được 5,5 tỷ năm rồi. Thời gian hoại có nghĩa là nó thay đổi dần, hâm nóng toàn cầu dần, cho đến lúc nào trên toàn hành tinh này không còn oxy để thở nữa thì sự sống con người kết thúc. Sự sống của vạn vật bao gồm các loài động vật và thảo mộc không còn nữa. Và đến lúc quả không á, cái là nó bị tan vỡ thành các mảnh thiên thạch, thành các ngôi sao băng. Như vậy theo phương pháp này đó, thì từ nay cho đến thời điểm Đức Phật Di Lặc ra đời là Phật tương lai, phải còn ít nhất là 8 tỷ năm nữa. 8 tỷ năm nữa mà mới có được một vị Phật thôi, thì cái việc mà chúng ta tu cho đến bao giờ mà thành Phật? Tại sao Tịnh Độ Tông lại có cái chủ trương niệm Phật thành Phật? Vì họ muốn đối lập lại với Thiền Tông. Thiền Tông chủ trương kiến tính thành Phật, thấy được tánh là thành Phật. Chuyện đó cũng là khích lệ cho có giá trị chân lý, vì nó không được xây dựng trên nhân quả. Trong lịch sử 2000 năm tồn tại của Đạo Phật tại Trung Quốc, nếu nói về sự kiến tính thì chắc chắn là không có dưới 100.000 vị, bao gồm các vị tăng sĩ và các vị thiền sinh. Chẳng lẽ cái 100.000 vị đó đều đã thành Phật sao? Không có. Phật học Trung Quốc nó thường là có nói khích lệ, mà khích lệ thì không có giá trị thật. Khích lệ để sắp tấn và hôn đúc tinh thần của người tu trì, để họ không cảm thấy con đường tu này nó quá dài, quá lâu, đòi hỏi đến quá nhiều nỗ lực, để họ cảm thấy nó dễ và cố gắng nỗ lực mà đi. Các bà già ở Việt Nam, các ông già ở miền Bắc, mỗi khi lên núi Yên Tử đó, họ cứ vừa niệm Phật vừa đi. Thanh niên thì phải đi cáp treo, mà ông già bà cả 70-80 tuổi thì lên tỉnh bơ không mệt, là vì có niềm tin, nghĩ rằng là mình có thể đạt được. Bằng cái sự quyết tâm đó đó, thì con đường có khó khăn cỡ nào nữa chúng ta vẫn thành tựu được. Cho nên thay vì nói là niệm Phật thành Phật hay là kiến tánh thành Phật, thì chúng ta phải nói như Đức Phật nói, đó là niệm Phật chỉ là một trong các phương tiện để đạt được chánh niệm, chứ không phải là tất cả. Chánh niệm chỉ là 1/8 của bát chánh đạo, bát chánh đạo chỉ là 1/4 của tứ thánh đế. Và do đó niệm Phật chỉ giúp cho chúng ta an tĩnh tâm thôi. Niệm Phật không thể tạo ra hàng triệu các phước báo khác. Muốn có tài sản phải biết bố thí cúng dường, làm ăn kinh tế, kiến thức kinh tế và giúp đời cứu người. Muốn có trí tuệ thì phải đọc kinh Phật, hành trì pháp Phật, tin nhân quả, sống đúng đạo đức. Muốn có tuổi thọ phải ăn uống, ngủ nghỉ, làm việc thích hợp và hạn chế nghiệp sát sinh, bảo vệ sự sống, phóng sanh, thả vật, v.v. Muốn cái gì chúng ta phải nỗ lực làm gấp 2-3 lần cái đó, chứ không thể có niệm không mà đạt được. Cho nên đó, khi giảng những đề tài Tịnh Độ Tông thì thường nói thẳng vấn đề. Rất nhiều nơi đó ngộ nhận rằng là thầy đã phá Tịnh Độ Tông. Hiện nay đó, về Tịnh Độ Tông, thầy là tu sĩ Phật giáo giảng nhiều nhất, có thể nói thế. Giảng trọn bộ kinh niệm Phật Ba La Mật gần 40 bài, giảng kinh A Di Đà 6 bài, giảng kinh Quán Vô Lượng Thọ 2 mấy bài, giảng kinh Vô Lượng Thọ 1 mấy bài. Các cái chuyên đề về niệm Phật á, giảng cũng là không dưới 60 đề tài. Vấn đề mà thầy muốn gợi gắm đó là chúng ta phải tu học đúng theo lời Phật dạy, kết quả mới đến nhanh. Còn các giảng sư Tịnh Độ Tông thỉnh thoảng vì phương tiện hạ thấp đạo Phật xuống để chúng ta cảm thấy dễ mà tu. Nhưng nếu không nỗ lực toàn diện, hệ thống có phương pháp, chúng ta không đạt được kết quả. Thà mình biết nó khó để nỗ lực tốt hơn, còn hơn là chúng ta ăn quá nhiều các chiếc bánh vẽ và tin quá nhiều vào các lời hứa hẹn mà vốn không phải do Đức Phật nói. Chẳng hạn như Tịnh Độ Tông của Trung Quốc đó, còn có học thuyết đế nghiệp vãng sinh, tức là mang nghiệp phàm vãng sanh được Tây Phương. Rồi từ đó họ mới sáng tạo theo học thuyết phàm thánh đồng cư độ, tức là Tây Phương là cảnh giới mà người phàm có thể sống chung với các bậc thánh. Cái đó là không có trong kinh A Di Đà, không phải do giới Phật dạy. Nếu mang nghiệp phàm mà sanh Tây Phương được, sau một thời gian Tây Phương đó sẽ có Sài Gòn 1, Sài Gòn 2, Sài Gòn 3, Hải Phòng 1, Hải Phòng 2, Hải Phòng 3, Đồ Sơn 1, Đồ Sơn 2, Đồ Sơn 3. Và chẳng mấy chốc Tây Phương đó trở thành Ta Bà. Đó bởi vì nó là nơi hội tụ của những người phàm. Đang kia kinh A Di Đà, Đức Phật mô tả rất rõ: chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Đây là cảnh giới chỉ có sự hiện hữu của các bậc thượng thiện, chứ thiện bình thường, thiện qua lo, thiện tàn tàn là không thấp béo vào đâu. Có mơ có không đủ tiêu chuẩn ISO để sanh về Tây Phương. Cũng trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy đây là nơi hội tụ của các bậc A Bệ Bạc Trí, mà theo đường như Phật học á, là bất thối chuyển. Bất thối chuyển là ngang với tam quả A La Hán. Tam quả A La Hán được định nghĩa là gì? Là người đã chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ và tất cả dây mơ rễ mắc của chúng, trở thành là người không bị thối chuyển, trở thành phàm nữa. Tham ái bao gồm tình yêu và tình dục. Người tu tại gia vẫn còn những yếu tố này sẽ không thể nào đạt được A Bệ Bạc Trí. Lấy đâu mà sanh Tây Phương? Vì một trong 5 điều kiện sanh Tây Phương trong kinh A Di Đà là gì? Căn lành lớn. Mà căn lành lớn là chuyển hóa hết sạch tham ái. Cho nên các quý Phật tử cứ tu maximum, tu thật tốt, tu thật nhiều, đừng có kỳ vọng sanh Tây Phương chỉ cho nó mệt. Đến lúc nào nhân đầy đủ, quả sẽ trổ thôi. Giống như trạng thái khi chúng ta đào giếng có nước, thì 1000 cái giếng về đêm vào ngày rằm và mùng 1 có 1000 mặt trăng hiện. Còn chưa có nước, có cầu nguyện, quan sinh, niệm Phật, trì chú, làm cỡ gì đi nữa, nó vẫn là không, vì không có nhân quả tương thích. Do đó người tu học Phật phải tu có phương pháp, mà muốn như thế phải đọc thật nhiều kinh để chúng ta biết là vị giảng sư đó giảng có chuẩn không, và cái tông chỉ được lập ra đó có chuẩn không. Còn đọc quá ít kinh, ta nghe cái nào ta cũng thấy đúng hết, và cuối cùng ta bị dẫn dắt bởi những lời hứa hẹn không có tính nhân quả. Kết quả là chúng ta chẳng đạt được cái gì, đi quá dài quá lâu, cuối cùng đi lòng vòng trên cái mặt dĩa thôi, trở lại điểm xuất phát, rồi đi, rồi trở lại điểm xuất phát, cứ như thế sà quằn hết một kiếp người chẳng được cái gì. Nói như thế quý vị đừng có buồn, đừng sốc, thà biết còn hơn không biết gì. Xin thêm câu hỏi khác.
Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thầy, thầy cũng hỏi một câu. Nhất là đối với nhiều cái đạo tràng trong đi các đạo tràng thấy ở tượng rất là nhiều, nay thì rất ít một vài người. Thầy cũng hỏi là nhân viên gì mà nữ thì nhiều, phụ nhiều hơn nam, và nhân viên gì mà nam biết đi nhiều hơn. Và theo con nghĩ cái việc mà tại bộ
có sáu nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trong các chùa đó chỉ toàn là chị em phụ nữ, nhất là người già. Nguyên nhân một đó là cái dở tệ về việc tổ chức của giáo hội Phật giáo trên toàn cầu, và thông qua đó đã dẫn đến cái tệ về việc tổ chức tại các chùa và các thầy tu. Do vì yếu kém về phương diện tổ chức nên từ thuở nhỏ, khi ở tuổi lên mẫu giáo đó, các gia đình Phật tử do ngộ nhận cái chữ tự giác là để tự ý thức, cho nên đã không có trách nhiệm hướng dẫn con em của mình đi chùa. Đàn ông á, thì tín ngưỡng ít, cho nên bằng thói quen dở này đó, khi lớn lên đó, là cảm thấy rất ngại khi đi chùa. Chỉ có người nào giác ngộ, có tấm lòng, hiểu biết, thấy rõ việc đi chùa là có giá trị nên tình nguyện đi và khích lệ vợ và các con cùng đi. Và việc này nó không thuộc về trách nhiệm của các Phật tử, nó thuộc về lãnh đạo giáo hội. Nếu lãnh đạo giáo hội không thay đổi cách thức tổ chức Phật pháp thì giới thanh niên và giới mày râu vẫn tiếp tục không đi chùa, Phật giáo sẽ đánh mất cơ hội hóa độ chúng sinh theo đúng nghĩa. Lý do hai, các nghi thức đọc tụng trong các chùa đó nó không phù hợp với người nam. Từ lúc là lên làm tỳ kheo vào năm 1988, thầy đã nhận ra vấn đề này. Nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ, mới 20 tuổi ta, tiếng nói của mình là chẳng ai lắng nghe, cho nên là không dám chia sẻ quan điểm. Các nghi thức đọc tụng trong các chùa tại Việt Nam là nhập cản gần như nguyên si từ Trung Quốc. Người Nhật Bản và Triều Tiên, Đại Hàn ảnh hưởng Phật giáo từ Trung Quốc đã có một phần cải biên, nên cũng có việc chọn lựa các bài kinh hơi khác với Trung Quốc một phần nào. Dù sao đi nữa thì cả các quốc gia vừa nêu đều chỉ mới nhấn mạnh đến ba loại đối tượng: già bệnh, chết và có tội. Kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư dành cho người già và bệnh, kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà, kinh Du Lan, kinh Báo Ân Trọng Mẫu, Báo Ân Trọng Ân của cha mẹ dành cho người chết. Các nghi thức sám pháp do Trung Quốc soạn ra không phải do Phật nói, bao gồm Từ Bi Thủy Sám, Lương Hoàng Sám, Dược Sư Sám Pháp, Mục Liên Sám Pháp, Ngũ Bách Danh Dạng Phật vân vân, hay là Hồng Danh Sám Pháp, là dành cho người có tội. Nghi thức độc tụng là thực phẩm tâm linh của người tu và người tại gia, mà hằng ngày chúng ta chỉ tiếp xúc được các thực phẩm dành cho người già bệnh, chết và có tội, thì làm sao thu hút được giới thanh niên, nhất là người nam. Là người nam họ nghĩ một cái tương lai bằng cái lý tưởng, họ đâu muốn sanh về Tây Phương, họ đang trải nghiệm cái đời sống, họ đâu muốn chết, họ đâu muốn những cái thứ xa về viễn vông, họ đang cần có một đời sống rất hiện thực. Do vì những bài kinh được chọn là như thế, đáp ứng cho một đối tượng quá ít như thế. Các đối tượng còn lại bao gồm giới chính trị, giới thương gia, giới giáo dục, giới văn hóa nghệ thuật, giới trẻ và giới nam đã không cảm thấy thích hợp vì không có các bài kinh dành cho mình. Năm 1992, thầy biên soạn quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, tổng hợp 49 bài kinh. 34 bài kinh đầu dành cho các Phật tử tu tập theo nhân thừa, mười mấy bài kinh sau là kinh Đại Thừa, dẫn nhập vào đạo Phật Đại Thừa một cách bao quát. Tháng 12 2013, thầy phiên dịch và ấn hành tác phẩm Kinh Phật cho người tại gia, gồm có 63 bài kinh, phân chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh về triết học, các kinh về thiền chuyển hóa và các kinh về tịnh độ, nhằm giúp cho các Phật tử có một bức tranh bao quát về toàn bộ hệ thống triết lý của đạo Phật. Đọc các kinh và tu theo các kinh trong nghi thức tụng niệm đang phổ biến tại các chùa, theo thầy là không thể đủ dưỡng chất tâm linh. Đức Phật quá hiểu việc đó, cho nên ngài mới thuyết giảng 30.000 bài kinh. Thiền sư Dứt Hạnh vào năm 1994 ra quyển Nghi Thức Lần Mai Đại Toàn, đến năm 2000 tái bản thì phân chia khoảng gần 20 bài kinh cho 7 ngày, buổi sáng sử dụng 1-2 bài, buổi chiều 1-2 bài, cứ hết 7 tuần lễ đáo lại bài kinh đầu tiên để giúp cho người đọc tụng không có cảm giác nhàm chán khi đọc tụng kinh. Còn đọc một cái gì đó quá quen thuộc á, chúng ta đọc bằng ký ức chứ chúng ta không đọc bằng tư duy. Mà Đức Phật dạy văn tư tu, muốn tu á thì phải nghe đúng, muốn nghe đúng phải có tư duy, có phương pháp. Và do nghi thức đọc tụng với nội dung quá giới hạn, đọc bằng âm Hán Việt đối với các chùa Đại Thừa, đọc bằng ngôn ngữ Pali đối với các chùa Nguyên Thủy, quần chúng tại gia mê tín kinh điển Phật giáo, biến Đức Phật thành thần, biến các vị Bồ Tát thành thần. Do đó giới tri thức, giới nam vốn phát triển về lý trí cảm thấy các bài kinh trong các chùa không thích hợp với mình. Điều 3, ngoài hai rào cản vừa nêu, những người nam thường có thói quen làm biết. Cái gì mà không bắt buộc thì không chịu làm. Người nữ thì siêng năng, kiên trì, chăm chỉ, cho nên á cũng bắt đầu từ con số zero về Phật pháp. Sau thời gian họ hiểu được rất nhiều thứ, họ chạy quá tốc độ và chồng con của họ theo không nổi. Còn các ông á, sau giờ làm việc thay vì về nhà hoặc là tham gia tụng kinh thì các ông tham gia quán nhậu, nghiện nhậu, nghiện không gian quán nhậu. Và do vậy đó, hoàn toàn không được lệ lạc, mang rước bệnh tật vào thân. Đó là sự thiếu ý thức của người nam về nhu cầu đời sống tinh thần cho mình. Cơ thể chúng ta mỗi ngày cần 3 bữa cơm để no, 1 lần tắm để mát, 1 bộ quần áo để thay. Đời sống tinh thần, văn hóa, trí óc của con người cũng cần phải có thuốc bổ tâm linh. Rất nhiều người Phật tử cả năm trời đi chùa vài ba lần thì thấm đế vào đâu. Quý ông thì càng như ông đi, chở vợ đến đứng ở ngoài cổng chùa, ngồi trên yên xe, hết thời kinh rước vợ về. Không làm thế thì sợ vợ bỏ, mà đi vào chùa thì mắc cỡ. Làm đệ tử Phật là danh dự, rất nhiều người giáo sư tiến sĩ muốn làm đệ tử Phật còn chưa được. Mình là người mình dám làm đệ tử Phật thì mừng thấy mồ. Còn đó là cao kỳ như thế này thế nọ làm sao được. Điều 4, một số đàn ông không đi chùa là vì cái tôi của họ quá lớn. Họ nghĩ rằng là họ có kiến thức, có phước báo, có sự nghiệp, biết làm phước, sống hạnh phúc, cần gì phải tôn ai làm thầy. Nhà bác học Einstein là một người theo Tin Lành ở Anh, nổi tiếng về vật lý và vũ trụ học. Khi được hỏi về bản chất của tôn giáo, ông đã trở lời bằng nhận xét đại ý như sau: trong tương lai nếu có một tôn giáo hoàn vũ thì phải nói đó chỉ là đạo Phật. Với tôn giáo này, Phật giáo có thể đáp ứng được hai nhu cầu rất quan trọng và khẩn thiết, đó là khoa học và tâm linh. Ý Einstein muốn cho rằng các tôn giáo khác phản khoa học, trong đó có tôn giáo mà ông rất tôn thờ. Và khoa học càng phát triển, các tôn giáo bị thách đố. Nếu không cải cách tôn giáo, các tôn giáo sẽ bị loại trừ bởi bánh xe không thương tiếc của khoa học hiện đại. Đạo Phật chẳng những không bị như thế, còn cảm thấy khoa học phát triển chừng nào thì giá trị minh triết của Đức Phật được chứng minh sâu sắc chừng nào. Ý thứ hai, Einstein mới nói rằng đạo Phật thật sự có giá trị tâm linh. Tâm linh khác với tín ngưỡng. Có nhiều tôn giáo chỉ truyền bá tín ngưỡng mà phần lớn là mê tín và cuồng tín, không có tâm linh gì hết. Tâm linh là sự tu tập chuyển hóa. Chúng ta bắt gặp được hàng ngàn bài kinh Đức Phật dạy chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, tu tập để nhân cách mình trở nên cao thượng, trở thành chân nhân, từ chân nhân trở thành thánh nhân, từ thánh nhân trở thành Bồ Tát, từ Bồ Tát trở thành Phật. Không có một kinh điển nào trong các tôn giáo dạy những nội dung tương tự. Ngay cả Bà La Môn giáo, vốn người ta thường cho đạo Phật đã xuất phát từ cái nền này, mà thực tế thì không. Đạo Phật kháng cự lại và cải cách nó thì có. Vì là cái tôi đã làm cho nhiều người đàn ông không muốn tôn ai làm thầy. Phụ nữ có thể tôn thờ các sư cô làm thầy, tôn thờ các thầy làm thầy, nhưng các ông chồng đó lại không thích như thế, ngại ngùng như thế, trở ngại như thế. Thứ năm, không hiểu đúng về Phật pháp. Do vì không có cơ hội tìm hiểu, hoặc không cố tình tìm hiểu, hoặc cố tình hiểu sai, rất nhiều người đàn ông á không cảm thấy rằng là những lời dạy của Đức Phật là cao quý, việc đi chùa là một nhu cầu, và do vậy họ vẫn tiếp tục trở thành là người đứng ngoài cổng chùa. Một số khác thì rơi vào cực đoan tương tự, sau khi họ Phật pháp, thay vì thực tập chuyển hóa thì họ châu đầu vào việc tranh luận hơn thua để chứng minh rằng là kiến thức mình vững trải hơn, sâu sắc hơn, hệ thống hơn những người đàn ông khác. Và do đó họ vẫn tiếp tục chưa thấm tương cho Phật pháp. Lão này đi chùa đơn giản là chùa của họ là chùa internet, nghe giảng trên mạng, đọc kinh ở trên mạng, chứ còn đến chùa cụ thể trực tiếp thì không. Vậy đó chỉ đạt được một phần nào đó lợi ích. Lý do thứ sáu đó là việc ứng xử không khéo của các bà vợ và những đứa con gái trong nhà làm cho ông chồng mặc cảm với các ông thầy tu. Điều này quý chị em phụ nữ nên lưu tâm. Các quý bà khi tôn kính các thầy rồi nha, các thầy là số nhất, mình đó là cung phụng các thầy đủ thứ hết. Đang khi ông chồng đi cái bên, ông cảm thấy ông nhọt lắm. Từ lúc mà vợ tôi là đệ tử của ông thầy này, vợ tôi không còn coi trọng tôi nữa, hoặc là không còn ưu ái tôi như trước đây nữa. Có bà đó về tu cắt của kiệu, làm vào tôi thời gian một ngày đọc 4 thầy kinh làm gì, như thể ngày mai để chết rồi. Người tại gia mỗi ngày chỉ cần một thầy kinh là đủ rồi, dành thời gian còn lại chăm sóc chồng con, mái ấm gia đình, làm thật là giàu để có tiền làm các việc thiện việc nghĩa, dấn thân nhập thế thật tốt để trở thành là đệ tử tinh tấn của Phật, vì nó là một trong bát chánh đạo và cũng là một trong sáu ba la mật. Có nhiều chị em phụ nữ về tu mà mê tín, cấm giận chồng liên miên thì mấy ông bị khổ. Ông khổ thì ông sợ các bà đi chùa, các bạn đi chùa mất đi tu luôn là sao? Do đó là người Phật tử gia chúng ta phải hiểu Đức Phật cho phép quan hệ giới tính chung thủy một vợ một chồng. Mỗi hạnh phúc trần đời người tại gia phải trải nghiệm đủ. Nếu ai không thỏa mãn với điểm tại gia có thể trở thành người tu. Còn khi là tại gia, chúng ta phải có trách nhiệm gia vụ, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm quốc gia, trách nhiệm thế giới, tùy theo tâm lượng của mình mà mình thể đạt được hoặc một hoặc tất cả các trách nhiệm vừa nêu. Cho nên quý bà tu rất cụ kiệu quá, tu cực đoan quá, cấm vận chồng nhiều quá, làm cho các chồng á mặc cảm với Phật, mặc cảm với thầy tu, cho nên các ông ấy không muốn đi chùa. Bây giờ phải cố gắng làm sao khi đi chùa thời gian, quý bà trước đây dễ cào nhào cằn nhằn, nặng nhẹ hơn thua cãi vã, bây giờ trở thành là hoan hỷ tùy hỷ, hân hoan chăm sóc lo lắng, hiệu quả hạnh phúc gia đình ngày càng tăng trưởng, thì các ông ấy không cần khích lệ, vẫn tình nguyện làm ô xin chở vợ đi chùa và vào tham dự khóa kinh và tu các khóa tu. Xin đi câu hỏi khác. Nhiều quá không nhớ để trả lời. Về giả định của Einstein đó, chúng ta nên hiểu cũng giống như cái giả thuyết này của một nhà bác học khác, đó là Newton. Nếu cho tôi một cái đòn bẩy, tôi sẽ bẩy được trái đất. Giả thuyết mà, nếu chấm 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 thì chấm chấm chấm. Giá trị chân lý của giả thuyết đó bị lệ thuộc vào cả hai vế, vế nếu và vế thì, vế điều kiện và vế kết quả. Cái gì mà được thiết lập trên quá nhiều các điều kiện, cái đó khó có thể trở thành một hiện thực. Do vậy, giả thuyết của Einstein về việc quay ngược thời gian cũng chỉ là một giả thuyết. Và bất kỳ người nào trong chúng ta chỉ cần có một đầu óc tưởng tượng phong phú, chúng ta có thể giả thuyết về thời gian. Gần đây thì Hollywood có một bộ phim về thời gian. Và thời gian đó nó có một cái đồng hồ ở trên tay trái và tay phải của con người. Có người thì có 100 năm thời gian, có người có 200 năm. Và do đó đó là người ta phải chạy đua với thời gian để kết thúc cái sự sống. Người ta bán nhau thời gian bằng cái đồng hồ thời gian sinh học. Đó là giả thuyết thôi, nói về cái tính tích tốc trôi qua quá nhanh của thời gian mà con người không hẹn ước được. Thì giữa cái giả thuyết của Einstein và giả thuyết của bộ phim Hollywood đó, thì theo thầy đó, giả thuyết thứ hai của phim Hollywood là sâu sắc hơn, để cho người ta phải biết quý trọng thời gian. Và trong mỗi tích tắc trôi qua của cuộc đời, chúng ta phải làm một cái việc gì đó có giá trị cho cuộc đời, để khi nhìn đánh giá lại, chúng ta không có bất kỳ một nối tiếc nào, lòng cảm thấy rất hân hoan. Sống ngày nay biết ngày nay, còn ngày mai đó giả sử có chết cũng không bằng lòng, vì những gì chúng ta cần làm nó quá đủ, quá có giá trị, hoặc ít nhất là nó có ý nghĩa và giá trị cho cuộc đời. Về vấn đề thứ hai đó là hố đen, thì cách đây khoảng nửa tháng, tức là vào trung tuần tháng 1 năm 2014 đó, thì khoa học gia Hawking, một người tàn phế trên xe lăn, đã ra một tác phẩm mới phủ định về học thuyết hố đen. Và thưa ông là hố đen trong vũ trụ là không có thật. Câu chuyện mà ông xuất bản đó, nó được các nhà khoa học cùng trình độ chấp nhận hay không, đó là một vấn đề khác. Và ở đây đó, nó vẫn được đặt ra như là một giả thuyết khoa học. Khoa học đó, được người ta cường điệu và mê tín như là giá trị chân lý cuối cùng. Thực tế không phải thế. Có những khoa học bị lật ngược lại và được chứng minh là sai. Cho nên mê tín vào khoa học nó cũng không có tốt hơn là mê tín vào những thứ không có thật. Do đó chúng ta cũng phải thừa nhận tính tương đối và giới hạn nhất định của khoa học. Các giả thuyết mới nếu được chứng minh là chân lý có khả năng đánh đố và thay đổi các giả thuyết khoa học cũ trong quá khứ. Và do đó công việc của chúng ta là những thường dân hãy kiên nhẫn chờ đợi xem giả thuyết của Hawking là hố đen không có thật hay là người đã chủ trương đó là đúng. Vụ nổ Big Bang theo Hawking cũng không có thật. Không gian giãn nở cũng không có thật. Trong khi đó đạo Phật cho rằng là không gian này vô biên, vũ trụ này vô cùng tận. Truy tìm cái nguyên nhân đầu tiên để hình thành vũ trụ là một sai lầm trên nguyên tắc và không cần thiết. Cái tính siêu hình động này đó rất khó kiểm chứng và mang tính thuyết phục được. Duy vật thì cho rằng là vật chất là nguyên nhân khởi thủy, duy tâm cho rằng là tâm sinh ra vạn vật, duy thần thì cho rằng thượng đế là tánh sáng thế. Đức Phật chủ trương duyên khởi, tính tương tác, tương duyên, tương quan, tương thuộc, cái này có, cái này không, cái kia không. Cho nên các giả thuyết về hố đen, về Big Bang, về những cái vấn đề đi ngược với thời gian hay là thời gian vô cùng tận cũng là các giả thuyết vậy. Tại rừng Sambala, sau khi ngồi thiền xong, Đức Phật đã chia sẻ một bài pháp thoại ngắn và ngài đúc kết bằng một cái câu như thế này: những gì mà thầy biết được đó, như là những chiếc lá trong lòng bàn tay, xin lỗi, những gì mà thầy truyền dạy cho các đệ tử như là những chiếc lá trên lòng bàn tay, còn kho tàng kiến thức mà thầy biết được như là rừng lá, lá trong rừng. Giả thuyết đó cho chúng ta suy luận rằng là Đức Phật biết nhiều thứ về khoa học nhưng ngài không nói, thì nói lúc đó ra người ta cũng không hiểu được. Nói những cái định đề khoa học, những giả thuyết khoa học đơn giản người ta có thể chấp nhận được bằng tư duy, bằng kiến thức vào thời gian đó. Chẳng hạn Đức Phật nói trong Bát Nhã Tâm Kinh: nhất thiết pháp bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm, mọi sự vật hiện tượng không từ nó sanh đi sanh ra, không từ nó mất đi vĩnh viễn. Khoa học hiện đại thêm một cái câu: chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác thôi. Vế thứ hai là vế kéo theo, có được bất sanh bất diệt là tự động nó có chuyển từ dạng này sang dạng khác. Cho nên không nói như là đã nói rồi. Còn bất tăng bất giảm được hiểu là gì? Hiện tượng lỡ và bồi. Lỡ ở một con sông là bồi ở một bờ còn lại. Thua lỗ kinh tế của một đối tượng, một tập đoàn là cơ hội làm giàu cho các cá thể và tập đoàn khác. Có thằng dở đỡ thằng khôn, dân gian thường nói thế. Đó là quy luật tương tác thôi. Cho nên thay vì khinh người dở thì hãy biết cảm ơn nọ, nếu không có họ mình không nổi tiếng. Nói cho vui vậy, chứ còn tính tương đối của vấn đề đó liên hệ đến thời gian và không gian sẽ không bao giờ thảo luận hết được. Rồi chúng ta sẽ phải kết thúc tại đây. Bây giờ là 9 giờ rồi. Quý vị còn có thắc mắc nào khác không? Nếu có thì có lẽ là câu cuối cùng thôi. Mời một Phật tử trẻ ở hàng thứ ba đó. hiện tượng bóng đè chẳng phải là khoa học, chẳng phải là tâm linh, mà chỉ là vấn đề sức khỏe của tâm trạng và thể chất thôi, trong tư thế ngủ. Bóng đè diễn ra vào hai thời điểm chính ở trong một ngày, đó là giấc chiều và bữa tối, thỉnh thoảng diễn ra vào những giờ khác còn lại. Khi một người làm việc quá kiệt sức, hay là cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng, hay là đi đường xa mệt mỏi, hay là chị em phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, hay là một người bị nỗi khổ niềm đau tấn công đến độ đó là bi quan chán trường tuyệt vọng, thì chỉ cần ngủ nằm sai tư thế một chút xíu là bị bóng đè, nằm gối cao, nằm sấp, nằm nghiêng, nằm chèo queo, vân vân, trong phòng quá nóng hoặc quá lạnh, hay là nằm ở cái vách tường mà mặt trời lặn vào buổi chiều, đều là những điều kiện và duyên dẫn đến tình trạng và hiện tượng bị bóng đè. Ngủ ngoài trời về ban đêm có sương xuống cũng dễ bị bóng đè. Để khắc phục được tình trạng này đó, khi bị bóng đè, chúng ta ngồi dậy đừng cố gắng ngủ nữa, vì ngủ như thế thần kinh nó quá suy nhược, quá mệt mỏi, nó sẽ tái hiện ra tình trạng bóng đè nặng hơn thêm một lần nữa. Ai thường xuyên bị, hãy mua cho mình một cái bóng đèn tia hồng ngoại, và lúc bị trường hợp như thế, ngồi hai tay xoa bóp, xoay cái lưng lại với cái bàn, đặt cái đèn tia hồng ngoại vào cái vùng gáy cổ với khoảng cách là 2 tấc, điều chỉnh nhiệt ở mức độ chịu đựng được trong bình 10 phút, hai chân thật nhẹ thật thư thái, thay đổi cái gối mà mình đã nằm, vì mồ hôi và cái gói đó quá nhiều, nằm chút xíu là bị lại. Nếu không có gói sẵn thì dùng một cái mền với độ dày khoảng chừng 2-3 cm là đủ. Còn nếu không có đèn tia hồng tứ ngoại thì chúng ta hãy đứng dậy đi bách bộ, vừa đi vừa dùng lòng bàn tay xoa thật đều mạnh, tạo ra nhiệt lượng ở vùng gáy cổ, cũng có chức năng tương tự làm ổn định lại hệ thống thần kinh và sự rối loạn của não, nó sẽ được chấn an liền. Người bị bệnh mất ngủ, trước khi lên giường ngủ dùng đèn tia hồng ngoại rọi vào vùng gáy cổ cũng có được cái chức năng an thần, còn tốt hơn là ăn tim sen, tâm sen, lá dong, bí rợi và nhiều thực phẩm có chất an thần tự nhiên khác. Thói quá đốt sống cổ, thói quá xương sống, thoát vị đĩa điểm, dùng đèn tia hồng tử ngoại rọi vào nó ngay vị trí đau và dội vào nó theo hệ thống là tương phản và quy chiếu, chúng ta sẽ giảm được bệnh này khá nhiều. Ví dụ như nó xì đau ở hai, nó sưng phồng ở hai cái cổ tay, hệ quy chiếu nó là cái cổ, rồi do đó chúng ta phải điều trị thói quá cổ thì nó hết ở vùng này. Nếu chúng ta bị đau nhất ở cái vùng đầu gối và ở hai mắt cá bằng chân thì đó là thói quá của vùng sống lưng, từ L1 đến L56 vậy thôi, và điều trị theo hệ quy chiếu như thế bệnh mau rất hết. Kiêng cử lạnh, kiêng cử ăn thực phẩm khó tiêu, nghiêu sò ốc hết, cá có màu sắc sặc sỡ, vì các độc tố của nó sẽ làm cho chứng đau nhất đó duy trì lâu dài trong cơ thể mình. Tránh uống nước dừa, tránh ăn măng tây, tránh ăn cà pháo, cà tím, mắm vuốt, chao, tương, v.v. thì chúng ta sẽ vượt qua được các chứng bệnh đau cho xương khớp. Còn nếu trong nhà có thủ sẵn thuốc giảm đau, ngoài cái việc xoa bóp, chúng ta ăn nhẹ cái gì đó vào bụng, uống một viên giảm đau như paracetamol, tylenol, đảm bảo quý vị ngủ ngon giấc từ thời điểm đó đến sáng không bị nữa. Đó là thể trạng sức khỏe không ổn định thôi, và dân gian không biết nên nói là bóng đèn.